mà nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em yêu thương nhau. Khi nói lời đó, trong bữa tiệc ly, trước khi người đi vào cuộc thương khó và tử nạn, cũng có nghĩa là ngài không có còn hiện diện hữu hình dưới các môn đệ nữa. Khi Chúa Giêsu còn sống hữu hình trong cuộc đời trần thế, thì để nhận biết một người là môn đệ của ngài dễ hơn. Chúng ta có thể nhìn vào sự kiện là những ai đó đi theo Chúa Giêsu trên những nẻo đường truyền giáo thì đó là môn đệ. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu không có còn hiện diện hữu hình ở trần thế nữa, thì đâu là dấu chỉ để căn cứ vào người đó người ta nhận diện cái khuôn mặt môn đệ Chúa Giêsu? Cái dấu đó là tình yêu, và đồng thời cái dấu đó được coi như là một giới luật mới. Thầy ban cho anh em một giới luật mới là anh em yêu thương nhau. Và hình như là các Kitô hữu đích danh bao giờ họ cũng xác tín thật là mãnh liệt về điều này, để rồi họ cố gắng thể hiện ở trong cuộc đời của mình. Cho nên khi em chị em đọc lại sách Công Vụ đó, mình thấy mô tả cái cộng đoàn Kitô hữu sơ khởi là một cộng đoàn họ yêu nhau đến độ mà họ bán tất cả gia sản đi để làm của chung và chia sẻ cho mọi người trong cộng đoàn, không ai để thiếu thốn. Và sau này vì thế mà người ta gọi đó là một xã hội cộng sản lý tưởng nhất trong lịch sử nhân loại. Và ngay ở Việt Nam cũng thế. Cách đây hơn 300 năm thì một linh mục dòng tên Thừa Sai Tần Cha Khất Ba Đa Ma Ha đã ghi nhận rằng ở Thăng Long, cái cộng đoàn giáo dân Việt Nam họ yêu nhau đến độ mà những người ở ngoài công giáo chưa biết gọi tên cái đạo mới là đạo gì, thì họ gọi đó là cái đạo yêu nhau. Cha ông chúng ta ở Việt Nam đã từng sống như vậy. Thành thử ra những Kitô hữu định danh là họ xác tín và họ cố gắng thể hiện trong cuộc đời của mình cái mệnh lệnh yêu thương và giới luật mới của Chúa Giêsu. Mình chẳng còn thể lý luận gì nữa, chỉ còn có mỗi việc theo ra thực hành thôi. Thế nhưng khi nhìn vào thực tế của cuộc sống vốn rất phức tạp, có phải anh chị em lại thấy xuất hiện một câu hỏi: thế nào là yêu đây? Và thế nào là mới đây? Gọi là dễ thân mới. Sở dĩ đặt cái câu hỏi như vậy bởi vì xem ra mình nói đến tình yêu thì cái ngôn từ nó quá quen rồi. Nhưng mà xác định một nội dung đích thực theo Kitô giáo thì cũng phải là dễ đâu. Tôi thử lấy một vài sự kiện minh họa như này. Tuần vừa rồi tôi đọc báo, thế người ta kể rằng là bên Pháp thì là các nhân vật lớn đang tranh luận với nhau về một tự luận gọi là union civil, tạm dịch là kết hợp dân sự, chống chung dân sự. Nếu mà cái tự luận này được chấp thuận thì có nghĩa là những cặp thanh niên nam nữ họ sống chung với nhau nhưng mà không có giáo phụ, và về mặt tôn giáo thì cũng không bị tịch, kết hôn tự do mà. Thích thì sống, bao giờ không thích thì thôi, mà gặp cái cô khác. Thì nếu mà cái đạo luật này được chấp thuận đó, thì những cặp thanh niên nam nữ sống chung tự do như vậy được nhìn nhận là hợp pháp. Và xa hơn nữa là những cặp đồng tính hẳn, nam nam nữ nữ sống chung với nhau thì cũng được nhìn nhận là hợp pháp như một đôi vợ chồng chính thức trước mặt xã hội. Và như thế họ được hưởng những cái quyền của đời sống gia đình, chẳng hạn quyền thừa kế, chẳng hạn có đi gì thì có phân chia tài sản đúng như các đôi vợ chồng khác, chẳng hạn những đứa con trong cuộc sống đó được nhìn nhận là con chính thức. Thế bây giờ tôi hỏi anh chị em, người công giáo mình dựa vào tiêu chuẩn nào để bảo rằng cái tình yêu đấy nó là thật hay nó là không thật? Và theo cái bài báo đã kể thì ngay trong hội đồng giám mục bây giờ cũng bắt đầu ý kiến đức cha Gaio vốn là một dân cấp tiến, nó cũng ủng hộ cái chuyện đấy, thì sao đây? Hay một sự kiện khác là ít lâu nay ở trên báo chí tôi lại thấy xuất hiện một danh từ rất quen của 20 năm về trước, COCC, con ông cháu cha. Vì xưa người ta hay nói cái từ đấy lắm. Là bởi vì bây giờ xuất hiện một số khá nhiều các bạn thanh niên cướp giật ở ngoài đường phố, đua xe với tốc độ kinh khủng, phá rối trật tự an ninh. Mà không phải đó là những anh thanh niên nghèo cho nên đi phá rối, mà toàn là con nhà giàu thôi, con lớn thôi. Thế thì con của những ông to mà lớn đó chắc chắn là họ thương công lắm chứ. Nó đòi thì họ cho đấy. Nhưng mà cái tình thương ấy dựa vào tiêu chuẩn nào và có phải là một tình yêu thực sự không? Thì biết bao nhiêu là sự kiện ở trong cuộc sống minh họa để cho mình thấy là xác định một nội dung tích cực của hai chữ tình yêu coi vậy một khó, rất khó. Thế thì dựa vào tiêu chuẩn nào để bảo đây là tình yêu khi tu giáo? Dựa vào tiêu chuẩn nào để thấy được cái mới của Đức Giê-xu? Anh chị em có thể nói với tôi rằng cái giới răn của Chúa Giê-xu nó mới là thế này, tức là Ngài mở rộng cái biên giới của yêu thương. Ở trong Cựu Ước đã có giới răn yêu thương rồi, thế nhưng mà nó chỉ giới hạn ở những người đồng chủng, đồng tộc, đồng đạo, đồng nghiệp. Thế còn Chúa Giê-xu mở rộng biên giới cho đến chỗ không còn biên giới nào nữa, bởi vì yêu thương cả kẻ thù của mình. Rất đúng thôi. Anh chị em cũng có thể cắt nghĩa rằng là cái mới của Chúa Giê-xu ở chỗ là Ngài liên kết cái tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người thành một thể duy nhất, không phân biệt. Đúng thôi. Nhưng mà anh chị em đừng quên rằng là mình đang đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan. Có những bốn thánh sử nữa, và mỗi một thánh sử có một cái góc nhìn khác nhau, khiến cho mình thấy được cái dung mạo Chúa Giê-xu nó phong phú như thế nào. Và những gì mà ta có thể đưa ra cách nghĩa vừa rồi đó, nó rất quen thuộc với các thánh Ma-thi-ô, Ma-cô, Luca, nhưng chưa hẳn rất là quen thuộc với Gioan. Thế thì cái mới của Gioan nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ này. Thầy ban cho anh em của lớn dân vực là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu mình, như thầy, như Chúa Giê-xu. Nếu mà trong Cựu Ước người ta nói rằng là hãy yêu tha nhân như chính mình, thì Chúa Giê-xu không lặp lại, mà Ngài nói rằng hãy yêu anh em như thầy. Cái khác và cái mới đặc biệt nó ở chỗ đó. Cái tiêu chuẩn để làm nên tình yêu Kitô giáo nó ở chỗ đấy. Cái mà làm nên độc đáo của Kitô giáo nó ở chỗ đấy. Và từ chỗ đó anh chị em suy nghĩ mà xem. Yêu như Chúa Giê-xu yêu, tôi tưởng có nghĩa là yêu trong sự thật toàn diện để con người về cuộc đời. Nếu bây giờ tôi nói rằng là yêu tha nhân như chính mình, có nghĩa là tôi lấy cái mình của tôi để làm tiêu chuẩn chứ gì. Ai trong chúng ta mà chẳng yêu mình? Nhưng mà anh chị em thấy là người ta làm bất cứ một hành động nào thì cũng nhắm đến cái tích lợi, cái thiện hảo cho bản thân mình. Thế nhưng mà nhiều khi cái người ta gọi là yêu mình quá là nó hại mình. Những anh bạn chính chỉ nghe nghiện ma túy chẳng hạn, họ yêu mình chứ, yêu quá đi, cho nên mới đi tìm cái cảm giác say mê đắm đuối như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng thì họ hại mình bởi vì thân tàn ma dại. Những người mà đi ăn trộm ăn cướp, họ cũng yêu mình chứ, họ nhắm đến cái lợi trước mắt cho mình, nhưng mà hóa ra họ làm hại mình bởi vì phẩm giá của họ bị phá vỡ, bị mệt mỏi. Thế rồi nếu mà tôi lấy cái tiêu chuẩn yêu mình kiểu đó để tôi yêu người khác thì có lẽ hơi mệt. Cho nên cha mẹ thấy là yêu mình theo cái kiểu gọi là mình thích tiền, thế thì hóa ra mình yêu con một cách là mình cho tiền được nhiều, cuối cùng mình chết. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì không. Yêu như thầy đã yêu, tức là yêu trong sự thật toàn diện về con đường và cuộc đời. Thành thử ra Ngài yêu Phê-rô đấy, nhưng mà Ngài lại mắng Phê-rô là đồ Sa-tan. Ngài yêu Pha-ri-xêu đấy, nhưng mà Ngài lại bảo họ là khốn cho các anh. Yêu trong sự thật toàn diện con người. Và đấy đó là cái tiêu chuẩn để nó soi sáng cho mình trong những hành động và trong những chọn lựa. Rồi anh chị em có thể thấy một cái nét độc đáo khác nó xuất hiện. Yêu như Chúa Giêsu yêu đó có nghĩa là yêu đến quên mình. Khi tôi nói rằng là tôi yêu tha nhân như chính mình tôi, thì có phải là tôi đã chấp nhận một cái giới hạn của tình yêu đó là yêu đến cái cỡ như là tôi yêu tôi thôi, chứ không thể vượt qua đó được. Cùng lắm là đến cái chỗ mà tôi yêu mình thôi, để vượt qua. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không. Chúa Giêsu thì Ngài lại sống và Ngài loan báo một cái tình yêu mà nó vượt qua cái giới hạn yêu mình, yêu đến quên mình. Và chúng ta đừng quên rằng khi Ngài nói những lời này thì cùng với lời nói đó Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một cái hành vi mà người Do Thái người ta chỉ dành cho những viên nô lệ, không phải là Do Thái mà là nô lệ ngoại kiều. Và cái hành vi rửa chân đấy đó là một lời ban giáo cho cái hành vi phục vụ đến cùng ở trên thập giá. Cho nên Ngài phá vỡ cái biên giới ở chỗ yêu thương. Và cuối cùng cái điều này chỉ có thể nói với nhau trong lòng tin thôi, trên bình diện thiên liêng, tức là yêu như Chúa Giêsu yêu có nghĩa là chính chúng ta phải đón nhận Ngài đến ở trong cuộc đời của mình, để rồi không phải là chúng ta yêu thương nữa mà là chính Chúa Giêsu yêu trong chúng ta. Và ngược lại, chúng ta yêu Chúa Giêsu trong người khác. Đây là cái kinh nghiệm thiên liêng mà bản thân tôi cũng thấy rất là khó và rất là sâu. Nhưng mà anh chị em đọc lại lịch sử của thánh thì anh chị em sẽ thấy khuôn mặt của các thánh nhân nó nằm ở chỗ này. Cho nên ông thánh Francisco Assisi mới nói là yêu mến và phục sự Chúa trong mọi người. Ông ấy phục sự Chúa nhưng mà là trong Việt Nam. Và bà mẹ Teresa Campita, bà ấy chăm sóc những người bất hạnh và đau khổ, thì bà ấy nói là bà ấy nhìn thấy Chúa Kitô ở trong họ. Nó là một cái kinh nghiệm thiêng liêng, không còn phải là chúng ta hành động nữa mà là Chúa Giêsu hành động trong ta, và đồng thời ta yêu Chúa Giêsu ở trong người khác. Một kinh nghiệm rất sâu. Những gì mà tôi gợi ý suy nghĩ để chị em hôm nay thì cuối cùng cho mình thấy cốt lõi ở trong tình yêu như cô giáo là Chúa Giêsu cô, nó khác hẳn với cái nền luân lý tự nhiên nhân vật tự nhiên tập trung. Và như vậy thì không thể nào mà tách đi cái hành vi thờ phượng đời sống cầu nguyện với lại cái giới đang yêu thương xét như là một nền luật luân lý nhân vật và xã hội, không thể tách. Không thể lý luận cái kiểu là tôi cứ việc sống với tình yêu mà không bao giờ tôi đến đền thờ để dựng thánh lễ. Lý luận đó. Bởi vì Chúa Giêsu là con lõi mà. Và chính vì thế thì cái giờ cầu nguyện của chúng ta và đặc biệt là thánh lễ chúng ta dân ước định thực sự của sự mở lòng đón nhận Chúa Giêsu đến với mình, để người tác động trong ta và người dẫn ta đi vào những bước đi của cái vận hành yêu mến mà Ngài mời gọi mình hôm nay.